This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong cái tuần trước, trong cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị về cái đời sống gia đình của người Việt Nam ngày xa xưa, căn bản, nguyên thủy nó như thế nào, tính theo thành phần ở trong gia đình Việt Nam. Quý vị cũng đã nghe Hoàng Tính diễn giải cho quý vị, được Hoàng Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Phong tục Việt Nam từ bản thân cho đến gia đình, tác giả là Toán Ánh. Và tiếp theo đây, ngoài cái vấn đề mà gia đình sống, chúng ta thấy là còn có gia đình sống ở đâu? Gia đình thì sống ở cái nhà, và cái nhà cửa là cái chủ đề mà Hoàng Tính muốn xin được mời quý vị cùng theo dõi trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với Nhà Cửa Người Việt. Thưa quý vị, tục ngữ Việt Nam của ta cũng đã nói và quý vị cũng đã biết: sống ở nhà, chết ở mộ. Mà sau này chúng ta thường nói là sống cái nhà mà chết cái mộ. Thật sự ra cái chữ này nó là sống ở nhà và chết ở mộ. Thưa quý vị, sống phải có nhà để mà ở, cũng như chết phải có mồ để mà chôn. Vấn đề nhà ở là một cái vấn đề quan trọng đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Một gia đình phải có ít nhất là một cái ngôi nhà để mà ông bà, cha mẹ, anh em, con cái đều ở chung. Sống vô gia cư, sống không có nhà ở là một cái điều bất hạnh, cũng giống như là tử vô địa táng vậy thưa quý vị, tức là chết mà không có chỗ để mà chôn. Những cặp vợ chồng trẻ ngay từ khi mới lấy nhau, tuy ở chung với cha mẹ, nếu không là con trưởng, sau này sẽ được thừa hưởng cái ngôi nhà của bố mẹ, thì cặp nào cũng phải nghĩ đến một cái ngôi nhà riêng của mình cả. Và đây là cái hoài bão chính đáng nhất của những con người đó, của họ, thưa quý vị. Một ngôi nhà với một tấm lòng vàng, bất cứ ai bắt đầu xây tổ uyên ương mà không ước mong như vậy. Sau này chúng ta thấy có nhạc phẩm được mang tên là Một Trái Tim, một căn nhà mà trong đó có hai quả tim vàng chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Ngôi nhà liên quan mật thiết tới cái đời sống con người. Người nào mà bả đâu là nhà, ngã đâu cũng là giường. Sống không có một cái thước đất mà cắm dùi là cái người rất đáng thương hại trong cái xã hội ta ngày xa xưa. Nghèo đến đâu, người bần cùng lắm thì cũng phải có một cái túp lều để mà ở, dù đấy chỉ là một cái túp lều tranh vách đất mà thôi. Ban ngày đi xa về gần, muốn làm lụng công việc gì thì làm, tối thì cũng phải có nơi để mà trở về quay quần với gia đình để mà nghỉ ngơi lúc đêm hôm. Và thưa quý vị, nơi đó chính là cái ngôi nhà đó, thưa quý vị. Có một cái ngôi nhà, thế nhưng một ngôi nhà thường được kén chọn và xây cất qua biết bao nhiêu tục lệ. Và khi mà nói đến biết bao nhiêu tục lệ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi cái cách mà kén đất, mà chọn hướng của người Việt Nam ta như thế nào trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay nha thưa quý vị. Thưa quý vị, người Việt Nam của ta rất là tin về phong thủy lắm. Phong thủy không những chi phối cái việc để mồ, để mã, mà còn chi phối cả cái việc xây cất nhà cửa nữa. Trong cái việc xây cất nhà cửa thì cần phải kén một cái miếng đất, và cái miếng đất này nó được gọi là dương cơ. Thứ nhất dương cơ, thứ nhì mồ mã. Vâng, thưa quý vị, ta vẫn thận trọng trong cái việc để mồ mã, trong cái việc xây cất nhà cửa. Việc kén đất ta càng thận trọng hơn. Các cụ thường đặt dương cơ trên mồ mã, và các cụ vẫn nói nhất dương thắng thập âm, nghĩa là một cái ngôi nhà đúng đất đúng hướng bằng 10 cái ngôi mộ phát. Các cụ thường nhắc lại cái chuyện những người mà thất cơ lỡ vận chỉ vì ở một cái ngôi nhà mà không hợp với mình, cũng như là cái chuyện bao nhiêu người làm ăn phát đạt vì ở một cái ngôi nhà đúng đất và đúng hướng. Thưa quý vị, chọn đất chọn hướng là rất cần thiết. Thế nhưng trước khi mà làm nhà thì người ta còn phải xem tuổi để mà biết tuổi có hợp với là cái việc xây cất và có hợp với là cái hướng đã kén hay không. Nếu không được cái tuổi làm nhà thì phải đợi năm khác mới làm, thưa quý vị. Và cái đất thường chọn cái nơi cao ráo, có thể lợi dụng được cái khí của trời đất, của núi công. Thế nhưng cùng với một cái dương cơ tốt thì hướng nhà phải hợp với cái lẽ âm dương thuận nghịch nữa, thưa quý vị. Lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam. Hướng nam, thưa quý vị, hướng nam đối với cái ngôi nhà là một cái sự cần thiết dĩ nhiên. Và cũng như khi mà lấy vợ, tất nhiên phải là lấy một người đàn bà. Hướng nam được coi là cái hướng tốt, bởi vì nó sẽ đón cái gió nam mát mẻ. Tuy vậy, nhiều khi cũng còn tùy thuộc vào cái địa thế của ngôi nhà nữa, thưa quý vị. Hướng nhà, dương cơ và tuổi của người phải sao cho nó hợp với lại cái lý tam tài phối hợp của cái người xưa, tức là cái sự hòa hợp giữa đất, trời và người vậy. Phải tránh cái góc ao, người ta gọi là góc ao đao đình. Nếu mà cái góc ao đao đình mà chiếu thẳng vào nhà thì sẽ có một cái sự bất lợi. Cũng lại phải tránh những cái con đường mà đâm thẳng vô trong nhà. Trong cái cách mà chọn nhà thì người xưa, trong trường hợp mà không tránh được những cái điều kiêng kỵ trên, thì thường chôn một cái con chó đá ở trước cửa, hay hoặc là treo trên nhà một cái tấm gương, chôn bốn góc nhà bốn cái lò thủy tinh, hay hoặc là vẽ bùa treo trước nhà hay là trước ngõ để mà yếm trừ ma quỷ tà khí đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó là cái vấn đề kén đất để mà chọn hướng của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Liên quan đến cái vấn đề nhà cửa, Hoàng Tính xin được nói đến cái vấn đề vật liệu để mà xây cất của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thưa quý vị, đất đã chọn xong rồi, hướng nhà đã định rồi, tuổi thì cũng đã hợp, thì cái việc làm nhà không còn điều gì trở ngại nữa. Giờ đây, cái việc đầu tiên là phải sắm sửa vật liệu. Thưa quý vị, vật liệu mua sắm tùy theo cái lối kiến trúc và cũng tùy theo cái sự xây cất. Nhà tranh, vách đất, nhà tre, nhà gỗ lợp ngói, tường gạch thì mỗi lối nhà đều dùng những cái vật liệu riêng cả. Và cái vật liệu mua sắm cũng tùy thuộc cái kiểu nhà. Và cái kiểu nhà cũng thay đổi tùy theo cái địa phương và tùy theo cái địa vị của cái người chủ nhà. Chủ nhân có một cái địa vị khá trong xã hội, lại có tài chánh, mà người ta gọi là tài chánh dồi dào, thì lẽ tất nhiên cái ngôi nhà nó không giống như cái ngôi nhà của một cái người, tuy cũng có cái danh vọng, thế nhưng tiền của ít và do đó khác xa những cái ngôi nhà của quần chúng. Một ngôi nhà xưa khi mà cất lên thì lại cần phải hợp với lại cái gọi là cái luật lệ và tránh phạm vào những cái điều cấm kỵ bị trừng phạt. Có một cái câu nói như sau, thưa quý vị, mà thành một cái câu ca dao: còn như việc cửa, việc nhà, gỗ tre tranh lá gọi là có thôi, nếu làm nhà ngói phải coi, đốc đao cấm ngặt, góc chòi cũng không, chữ môn cho khí chữ công, phạm vào phép nước tất không dung hoài. Thưa quý vị, mấy câu trên trích trong một cái bài thơ về cái đời Minh Mệnh, khuyên dân chúng là tránh những cái điều cấm kỵ khi mà xây nhà đó, thưa quý vị. Ở vùng quê thì cái vật liệu xây dựng nhà thường là tre và gỗ, và cũng có đôi khi dùng tới gạch ngói. Mái nhà lợp tranh, rơm rạ hay hoặc là lá gồi nhiều hơn là lợp ngói. Tường nhà thường là cái vách đất, và đất vừa trộn với rơm ra thì trét vào những cái sườn bằng tre hay hoặc là bằng nứa. Nếu mà nhà là đất nện, đôi khi cũng có lát gạch, cái loại mà gạch rẻ tiền của ngày xa xưa. Thưa quý vị, những cái nhà mà gạch lợp, ngói thường, cái nền nó sẽ lát gạch ở trong và có khi lát cái loại gạch hoa. Trong những năm gần đây, ở những cái vùng quê, nhiều nhà làm cái nền bằng xi măng, tường vách bằng gỗ hay hoặc là bằng đất trét hay hoặc là đất được đắp lên, thưa quý vị. Và dù nhà gạch hay hoặc là nhà đất, ngày xưa đều phải có cột ở trong nhà. Cột nhà thì bằng tre hoặc là bằng gỗ. Người ta thường dùng tre đực để mà làm cột, và gỗ thường là cái gỗ xoan ở ngoài Bắc và ở trong Nam là cái gỗ dầu. Nhiều nơi ở trong Nam thay tre bằng những cái cây tràm rất là bền, thưa quý vị. Mái nhà dựng lên trên tường và cột có cái ruôi mè để mà giữ cho nó chắc, và lại có những cái xà ngang bắt vào cái cột bằng những cái chiếc mỏng có cái đòn tay nâng đỡ lên. Nhà tranh vách đất thường thì không có móng, thưa quý vị. Cột nhà, nhà tranh cũng như nhà ngói được kê trên những cái tảng đá vuông hay hoặc là tròn để tránh cho nó tránh cho cái chân cột nó khỏi bị mục hay hoặc là bị mối. Và không có những cái tảng đá, người ta dùng những cái viên gạch xây chồng lên nhau. Ngày nay những cái vật liệu làm nhà ngoài những cái thứ cổ điển xưa còn có tôn để mà lợp mái thay cho ngói, lá tranh và rơm rạ. Chúng ta còn có xi măng cốt sắt để làm cột. Có những cái nhà xây cất theo cái kiểu mới chỉ dùng xi măng gạch và không có đòn tay hay hoặc là những cái xà, những cái cột như ngày xa xưa nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, Hoàng Tính gửi đến cho quý vị với cái phần nhà cửa của người Việt Nam của chúng ta. Khi nói đến nhà cửa và khi mà chúng ta nói và trình bày đến kén đất, chọn hướng, rồi vật liệu xây cất, thì chúng ta không thể nào không nói đến cái kiến trúc của nhà cửa, thưa quý vị. Khoa kiến trúc ngày nay tại các nước Âu Tây cũng như là tại các đô thị của người Việt Nam ta dựa trên khoa kỹ hà học, vật lý học, hóa học và mỹ thuật để tạo nên những cái tiện nghi vật chất và tinh thần cho con người. Trái lại, cái khoa tạo tác của người Việt Nam ta ngày xưa muốn đem lại một cái sự yên ổn cho cái tâm hồn của con người, cho nên các kiến trúc sư Viễn Đông thời trước thường tìm cách để mà lợi dụng cái khí của trời, của núi sông hòa hợp với con người để hợp theo cái lý gọi là cái lý tam tài phối hợp như đã nói ở trên, thưa quý vị. Thực vậy, cái lối kiến trúc nhà cửa phương Đông, tức là có cả Việt Nam của chúng ta, không phải chỉ là một cái công việc cấu tạo nên cái ngôi nhà để mà lấy chỗ để mà trú mưa, tránh nắng, dù cái ngôi nhà chỉ là một cái ngôi nhà lá vách đất mà thôi. Cấu tạo nên một cái ngôi nhà, thế nhưng phải cấu tạo làm sao để mà cái ngôi nhà được nằm trong một cái khung cảnh thanh lịch với lại cây cỏ dịu dàng, biểu lộ được một cái sự yên tĩnh tâm hồn của cái con người sống ở nơi đó, và khung cảnh có khi tạo nên một cái thi vị để mà tăng một cái sự thư thái cho cái tâm hồn của con người sống ở đó. Ở đây, thưa quý vị, tưởng cũng cần nói thêm là dân chúng phương Đông, cả Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa nữa, tin ở cái thần quyền, tin ở tài lực, vạn lực, vạn năng của cái đấng tạo hóa, không bao giờ mà dám ganh đua với tạo hóa, mà chỉ uống mình đưa theo những cái hoàn cảnh mà kiến trúc vào trong đó để mà tỏ một cái sự phục tùng đối với lại cái đấng tối cao. Và thưa quý vị, ở đây có một cái gì nó trái ngược với lại cái phương Tây. Ở phương Tây thì con người muốn ganh đua cùng với tạo hóa, và một cái công trình về kiến trúc thì con người tự coi là một cái chiến thắng của mình đối với thiên nhiên. Con người của phương Tây xây cao để mà vươn lên, còn con người của phương Đông thì chỉ nhũng nhặn dựng nhà cửa của mình, không lên bề cao mà chỉ cốt làm sao cho nhà cửa hòa hợp với lại cái khung cảnh thiên nhiên, tạo nên một cái sự êm dịu cho cái cuộc sống của cái ngày xa xưa. Thưa quý vị, nếu mà người phương Tây lúc đó muốn mỗi cái công trình kiến trúc của mình đều nổi bật trên cái khung cảnh của cái tạo hóa, thì người phương Đông lại mong cho nhà cửa của mình thuận với cái khung cảnh của những cái cây cỏ, núi sông che chở cho cái ngôi nhà thêm ấm cúng. Và như vậy, tạo hóa sẽ phù trợ cho cái cuộc sống của mọi người trong cái gia đình. Nhiều người ngoại quốc đã cho rằng là Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Cho nên trong cái lĩnh vực kiến trúc thì người ta cũng nhìn thấy cái gì là Trung Hoa tại Việt Nam. Nhận xét trên có thể là đúng và cũng có thể là sai. Đúng bởi vì Việt Nam đã thâu nhập văn hóa của Trung Hoa. Còn sai là vì tuy thâu nhập văn hóa Trung Hoa, thế nhưng chúng ta đã Việt Nam hóa những cái gì mà chúng ta làm, những cái gì mà chúng ta có, những cái gì, cái ý nghĩa của chúng ta khi mà cái vấn đề được đặt ra. Bên ngoài thì nhà cửa Việt Nam, nhất là những cái ngôi nhà sang trọng, có vẻ tương tự như nhà của người Trung Hoa. Thế nhưng nhìn kỹ qua cái vẻ tương tự vẫn phảng phất có những cái gì gọi là khác biệt. Và sự khác biệt này chính ở chỗ cái ngôi nhà Trung Hoa đã bị Việt Nam hóa qua cái bàn tay kiến trúc của cái người Việt Nam, với cái cách xây cất, với cái vị trí địa hình, cũng như với cái cách xếp đặt từ ngoài vào trong chẳng hạn. Thưa quý vị, nhà cửa Việt Nam xưa có nhiều gian nằm thành dãy, chia thành nhà trên, nhà ngang và nhà bếp. Những cái dãy nhà này vây chung quanh một cái sân rộng, và cái dãy nhà trên nằm ở giữa và có nhà thờ tổ tiên. Hai bên thì châu mặt vào nhau là hai cái dãy nhà ngang cũng như là nhà bếp, thưa quý vị. Và đằng sau nhà thường là cái vườn, đằng trước sân là cái ao, là một cái ao đường đi thẳng vào nhà, thường đi ở bên. Và cạnh dãy nhà ngang hay hoặc là dãy nhà bếp ở phía ngoài sân, người ta tránh cái cổng ngõ thẳng đi vào nhà giữa, nhất là vào cái gian nhà thờ, trung tâm của gia đình. Và cũng có khi có những cái cửa đó là một cái cách đi của lối sau, hay hoặc là thông sang những cái nhà bên cạnh của cha, của anh em hoặc là của con cái. Ta thường sống quây quần ở trong một cái đại gia đình gần nhau như vậy đó, thưa quý vị. Nếu mà nhà có một cái bụi tre ở góc vườn hay hoặc là ở bờ ao đóng rơm thì cũng ở đằng sau vườn. Và cũng có nhiều nhà đánh một cái đống rơm ở cạnh hai cái trái nhà ở hai bên. Rơm này vừa dùng để đun mà vừa là để cho trâu bò của nó ăn, thưa quý vị. Và trong cái công việc kiến trúc thì người xưa trước hết dựng lên bốn cái cột cái của cái gian giữa cùng với lại cái đòn nóc, rồi mới đến cái cột cái cũng như là cái kèo ở cái gian bên, và sau cùng là những cái cột phụ cũng như là cái cột hiên. Thưa quý vị, những cái cột kèo này dù chỉ bằng gỗ hay hoặc là bằng tre thôi, nhưng nó được chằng chịt lấy nhau hay hoặc là bằng lạt hay hoặc là bằng các mộng kèo, mộng cột thành một cái sườn nhà rất là vững chắc của ngày xa xưa. Và khi mà dựng xong cái sườn nhà thì mới đặt lên cái mái, và cái mái nhà có rui mè để mà giữ cái ngói rơm rạ hay hoặc là lá nó lợp lên trên, và người ta dùng lát để mà buộc những cái con tranh, con rạ, những cái tàu lá vào các mè của cái mái nhà. Và cái rui mè làm bằng gỗ hay hoặc là làm bằng tre, và thưa quý vị, phần nhiều là bằng một cái loại tre, nhưng mà là họ đã ngâm rồi, những cái cây tre đã được ngâm xuống nước một thời gian khá lâu để mà đủ tránh những cái mối mọt của nó đi. Sau khi mà đặt cái mái nhà là một cái công việc lợp nhà, nhà lợp ngói, nhà lợp rơm, lợp rạ hay hoặc là lá thì tùy theo khả năng tài chánh của gia đình và cũng tùy theo cái hoàn cảnh của địa phương. Nơi nào tiện rơm thì dùng rơm, nơi nào mà nhiều lá gồi thì dùng lá gồi hay hoặc là lá dừa thì là dùng những cái loại lá trên. Như trên đã trình bày, thưa quý vị, ngày nay thì ngoài ngói rơm thì người ta còn dùng tôn hay hoặc là fiber cement để mà lợp nhà, tức là những cái ngói tốt hơn nữa, thưa quý vị. Về ngói thì ngày xưa có rất là nhiều loại lắm, ngói âm dương hay hoặc là ngói máu chẳng hạn. Nhà lợp bằng ngói, cái lớp mè thường rất là dày, và người ta thường dùng cái dây kẽm để mà cột ngói vào mè. Và mặc dù cái ngói đã có máu để mà giữ nhau, nhưng mà họ cũng vẫn cột, thưa quý vị. Và cùng với cái việc mà đặt cái mái lợp nhà là cái việc xây tường, dựng vách. Và thưa quý vị, tường vách chỉ làm ba mặt, còn cái mặt trước thì để trống bởi vì khí hậu nóng nực ở Việt Nam. Và ở hai bên đầu hồi cũng như ở bên gian bên cạnh tường vách có thể có cửa sổ, và gian chính ở giữa không bao giờ có cửa sổ ở đằng sau. Nơi đây là nơi kê cái bàn thờ tổ tiên, thưa quý vị. Mặt trước tuy không có tường, có vách, thế nhưng để che nắng, đỡ mưa, có kê những cái tấm đại bằng gỗ hay hoặc là bằng tre, tùy theo nhà ngói lợp gỗ hay hoặc nhà tre lợp rơm rạ, thưa quý vị. Những nhà gỗ có xây tường gạch, chỗ kê những cái tấm đại này là những cái cửa lùa, cửa xếp, và mỗi lần mà mở thì treo cái mành mành lên, và có khi có cửa líp Ban ngày thì chống cao lên, tối thì hạ xuống, hay hoặc là nếu mà có che bằng vải thì cái tấm vải này ban ngày cũng đẩy sang bên, tối thì mới đóng vào. Thưa quý vị, gian giữa nhà là cái nơi mà để người Việt Nam xa xưa của chúng ta tiếp khách. Có kê một cái bộ trường kỷ ngay trước bàn thờ, có khi thì giữa bộ trường kỷ và bàn thờ có thêm một cái chiếc sập nữa. Nhà ít nhất phải có 3 gian, và nếu có thêm 5 gian thì số gian nhà bao giờ cũng là số lẻ. Cái phong tục của Việt Nam của chúng ta tin là nếu mà cái gian nhà mà số chẵn thì sẽ có một gian ở không có tốt, và nhà 3 gian thường có thêm 2 trái là vậy. Thưa quý vị, 3 cộng 2 là 5. Ở hai bên bàn thờ tổ tiên có khi có kê những cái bàn thờ khác, như là bàn thờ thổ công, thánh sư, bà cô, ông mãnh, vân vân. Trước những cái bàn thờ này thường có những cái bộ phản hay hoặc là ghế ngựa, nơi mà ban ngày cái người nhà ngồi chơi cái trò chuyện, ban đêm thì dùng là để làm cái chỗ để ngủ cho đàn ông con trai, và đấy cũng là nơi mà họ hàng ngồi ăn uống những khi mà có dỗ có chạp. Thưa quý vị, ba gian nhà ở giữa khi là nhà năm gian, thường thì có vách hay hoặc là tường ngăn cách với lại cái hai gian đầu, thường là một cái buồng ngủ hay hoặc là cái nơi chứa đồ đạc, thóc lúa chẳng hạn. Ở hai trái, hai đầu á, thì thường dùng đặt cối xay lúa, cối giã gạo hay hoặc là có nơi thì để cất những cái nông cụ vào ban đêm. Và trước nhà thì có một cái mái hiên, có khi thì chạy suốt cả mấy gian luôn, có khi chỉ che ba gian nhà chính thôi. Nhiều nhà thay mái hiên bằng một cái giàn hoa, thường là hoa lý, nó vừa thơm, nó vừa mát, và cũng có khi là một cái giàn hoa ớt màu đỏ vàng rực rỡ. Và thưa quý vị, những cái nhà gạch hay hoặc là những cái nhà tre khi mà xây hay hoặc là đắp tường thường có đào cái móng để mà giữ cho nó vững. Tục ngữ Việt Nam ta có câu như sau, thưa quý vị, nhà không móng như bóng không người. Nhà phải có móng thì tường nó mới chắc, thưa quý vị. Và cũng nên nói thêm, nhiều nhà thường có một cái vườn hoa ở đằng trước, có vườn ở đằng sau, thường là trồng những cái cây ăn quả hay hoặc là trồng rau đó, thưa quý vị. Và có một cái ca dao để hoàn tính kết thúc trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Câu ca dao ngắn như sau, thưa quý vị: nhà anh có dãy vườn hoa, có thêm dãy nhãn với 3 dãy dừa. Vâng, thưa quý vị, đó là hoàn tính nói sơ qua cho quý vị về cái căn nhà chúng ta sắp xếp như thế nào, xây dựng nó như thế nào, và cách bài biện nhà ba gian hai trái nó như thế nào. Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói ở lần sau, để có dịp Hoàng Tính sẽ hầu cùng quý vị tiếp về vấn đề nhà cửa của người Việt Nam xa xưa. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.